Ngài cao lớn thay, Chúa lớn Làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa.
Rồi
sẽ hướng mất khi Chúa trở lại. Tiền bạc vật chất nào có đổi được cuộc sống ở thiên quốc. Người ơi xin hãy tỉnh thức quay về, vì ngày ấy đã hầu đến gần rồi. Chậm chờ chi nữa, hãy đến với Ngài, mau mau trở về.
Cùng theo dõi lời Chúa được chép trong sách Ruter đoạn 2 câu 2 đến câu 4, câu 8 đến câu 10 và câu 17 đến câu 18. Ruter người Moab thưa với Naomi: xin mẹ cho con ra đồng mót lúa, con sẽ đi sau người nào thấy con được ơn trước mặt người ấy. Naomi nói với nàng: hãy đi đi con gái của mẹ. Vậy Ruter đi, nàng theo sau các thợ gặt và mót lúa. Không ngờ nàng đến nhầm cánh đồng của Boa, người bà con bên chồng trong dòng họ của Elimelec. Này, lúc ấy Boa từ Bethlehem đi ra và nói với các thợ gặt: nguyện Chúa ở cùng các bạn. Họ đáp lời ông: nguyện Chúa ban phước cho ông. Bấy giờ Boa nói với Ruter: hãy nghe đây con gái của tôi, đừng đi đến ruộng khác để mót lúa. Hãy rời khỏi đám ruộng này, nhưng hãy theo sát các cô thợ gặt của tôi. Hãy để ý xem các thợ gặt của tôi gặt lúa ở đám ruộng nào. Con hãy theo họ đến đám ruộng đó. Tôi đã dặn các lực điền của tôi không được đụng đến con rồi. Nếu con khát nước, hãy lại uống nước trong các vò do các lực điền của tôi mang đến đằng kia. Ruter bèn sấp mặt xuống đất và nói, bởi đâu mà con được ơn trước mặt ông như thế này? Làm sao ông lại để ý đến con, trong khi con là một người ngoại quốc? Vậy, Ruter mót lúa đến chiều tối, nàng đập số lúa nàng đã mót được và gom được chừng 10 ký lúa mạch. Nàng mang số lúa đã mót được đi vào trong thành và mẹ chồng nàng thấy số lúa nàng đã mót được. Sau đó, nàng lấy phần thức ăn nàng đã để dành ra mời mẹ chồng nàng ăn.
Kính thưa Thánh, trong năm 50 thì chúng ta học về năm hân hỷ, là năm mà Chúa khôi phục lại những sản nghiệp của con dân Chúa đã bị đánh mất, đã bị cầm cố. Và Chúa cũng phục hồi lại nhân cách khi một người phải bán thân trở thành nô lệ, thì năm đó Chúa muốn giải thoát họ. Ở trong loạt bài kỳ này chúng ta sẽ học về sự hồi phục của Chúa cho một phụ nữ rất là đơn sơ, giống như chúng ta đã học tuần vừa rồi, ở trong cái trũng tối tăm của cuộc đời bà. Và hôm nay chúng ta để ý đến tiếp tục câu chuyện đó, sự phục hồi của Naomi qua câu chuyện của người dâu là Ruter với lại bó lúa bà đem về, giống như chúng ta được nghe đọc. Cái hình ảnh của giá lúa đó là hình ảnh rất là đặc biệt mà chúng ta có thể nhớ được, là tại vì nó bày tỏ ơn của Chúa dành cho những người phụ nữ trong lúc đó, trong lúc thiếu thốn của họ. Tôi cách đây hơn một năm thì có dịp đưa cô con gái thứ nhì của tôi về Việt Nam lần đầu tiên khi cháu đã 20 mấy tuổi. Khi về Việt Nam thì cháu xin tôi trước là ba cho con thấy được lúa với lại chỉ cho con trâu, tại vì nghe kể mà không thấy trâu. Về Sài Gòn đâu có lúa đâu mà chỉ, cho nên có một dịp thăm một hội thánh và một mục sư ở Long Thành đó, thì đi tới nhà ông thì thấy có ruộng lúa, cho nên khi ông nghe tôi kể thì ông chở ra, chứ mình đi xe đò thì cũng đâu có ngừng lại được. Ông chở ra thì tôi không bao giờ quên cái cảnh mà cháu để trên tay những cái hạt lúa. Hồi đó tới giờ ăn nhiều quá chừng mà chưa bao giờ thấy giá lúa, và tôi chụp hình cho cháu. Và tôi xin Chúa cho những cái giá lúa mà Ruter đem về tại đây, cho chúng ta có thể nhớ được ơn của Chúa phục hồi một người là như thế nào. Trong câu chuyện chúng ta được nghe đọc đó, thì đó là câu chuyện của một ngày thôi, khởi đầu một ngày của người mẹ và con dâu thiếu thốn. Họ không phải là sáng sớm thức dậy rồi lên xe rồi đi làm đâu. Thật ra từ khi họ rời khỏi ở Bethlehem đó thì họ đâu còn đất đâu. Và như vậy họ trở về giống như người vô gia cư chứ. Họ phải che chắn chỗ nào đó ở tạm và không có thức ăn, cho nên bàn với nhau để làm sao có thức ăn. Và suốt đoạn đó thì đến phần cuối đó thì nói là Ruter đem về một epha lúa là khoảng 10 ký, có nghĩa là hai mẹ con có thể sống chung với nhau ăn đó khoảng nhiều tuần. Và đó là câu chuyện thuật lại giá lúa đã đem lại sự cứu giúp như thế nào. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng không phải tự nhiên có được điều đó, là tại vì sau những giá lúa mà Ruter mót đó là nó có một cái luật mà tôi gọi là luật tử tế. Và nó có một sự đón tiếp tử tế do một người tử tế quyết định chuyện đó thì mới xảy ra. Dĩ nhiên một người không thể nào tự nhiên đi theo người khác đi gạt rồi mót lại được. Nhưng mà sở dĩ chuyện đó có thể xảy ra là tại vì từ xa xưa Chúa đã có luật dạy cho con dân của Chúa khi gặt là làm như thế nào, khi hái trái thì như thế nào, Quý vị xem chung với tôi Lê Vi Ký đoạn 19, câu 9 đến câu 10 thì nói như vậy. Khi gặt lúa trong ruộng mình, các ngươi đừng gặt đến sát bờ ruộng, và cũng đừng mót những giá lúa đã gặt sót. Có nghĩa là khi gặt đó, mà giá lúa nào rớt đó, thì không có được lượng. Mà khi gặt đó thì đến sát những cái mé, cái gốc của ruộng đó, thì cũng không có được gặt cho tới cùng như vậy. Chúa nói tiếp ra trong câu 10, các ngươi đừng hái nho đến trụi nhãn cành hoặc lượm những trái rụng trong vườn nho mình. Các ngươi phải chừa chúng lại cho những người nghèo khó và các kiều dân. Ta là Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi. Chúa nói vì Ngài là Chúa, Đức Chúa Trời của người Israel, cho nên gặt không được mót trở lại để người khác mót. Khi trái rụng thì cũng không có được lượm để những người có cần dùng, mà không phải chỉ là những người Israel mà những kiều dân cũng có thể làm chuyện đó. Như vậy đây là một điều mà chúng ta phải thấy rằng ơn Chúa đã có từ lâu, cho nên cái giá lúa đó mới có được, có thể được mót. Và điều đặc biệt là chúng ta phải biết rằng đây là một câu chuyện phục hồi không phải cho một cái người thiếu thốn có thức ăn mà thôi. Tôi muốn nhanh nói nhanh ý nghĩa của câu chuyện này là tại vì cái người mà đến mót lúa này là một người phụ nữ Moab, không phải là người Do Thái. Quý vị không học Kinh Thánh thì nghe dân gì cũng vậy, là một dân không phải là dân Do Thái mà thôi. Nhưng nếu học Kinh Thánh thì phải biết rằng đây là một chuyện hết sức là to lớn. Tại vì Moab là tên của đứa con của ông Lót khi ông bị phục rượu bởi con gái ông, và đứa con đó ra từ cái sự kết hợp mà người Do Thái cảm thấy khinh ghét. Rồi đến khi người Do Thái lang thang ở trong đồng vắng để đi đến đất hứa đó, thì vua của dân Moab tìm cách rủa sả họ. Dân số ký đoạn 25 nói đến những người phụ nữ Moab giống như những người quyến dụ đàn ông Do Thái thờ phượng hình tượng. Đến nỗi là 10 đời của dân Moab ở với người Do Thái cũng không có được nhập tịch nữa. Ở trong truyền đạo, ở trong phục truyền đoạn 23 câu 3 câu 6 nói rằng không người Amon và người Moab nào sẽ được vào hội chúng của Chúa. Dù đến đời thứ 10, không một con cháu nào của họ sẽ được vào trong hội chúng của Chúa, vì họ đã không mang bánh và nước ra tiếp trợ anh chị em khi anh chị em ra khỏi Ai Cập, và vì họ đã mướn Balaam, con trai Peter ở Aram Naharaim đến nguyền rủa anh chị em. Cho nên chuyện của một phụ nữ người Moab được tiếp nhận vào trong con dân Chúa là một cái sự biến đổi rất là lớn. Và đây không phải là điều tình cờ. Khi quý vị đọc trong gia phả của Chúa, trong Ma-thi-ơ những câu đầu, thường gia phả của người Do Thái là không nhắc tới phụ nữ. Ông này sanh ông kia, sanh ông nọ thôi, phải không? Nhưng mà đến khi nói đến Bô-ô, thì nói rằng Bô-ô là chồng của Ru-tơ. Có nghĩa là để người phụ nữ Ra-háp này, xin lỗi, Mô-áp này, ở trong gia phả của Chúa. Thì chúng ta cần phải học đến cái sự tiếp đón đó. Về một cách cụ thể là chúng ta biết luật cho phép mót lúa là một chuyện, nhưng mà cái sự đón tiếp cũng rất là quan trọng. Và chúng ta biết rằng nếu mà không có sự bảo vệ đặc biệt đó, thì người phụ nữ đi giữa các ông mà gặt lúa đó thì không có yên ổn. Họ có thể chọc ghẹo, họ có thể lạm dụng. Cho nên tại đây chúng ta thấy rằng tại đây á có một cái sự đón tiếp rất là rõ và một sự bảo vệ rất là rõ, mà tôi gọi là sự tiếp đón tử tế. Hãy để ý xem các thợ gặt của tôi đã gặt lúa trong đám ruộng nào, con hãy đi theo họ đến đám ruộng đó. Tôi đã dặn các lực điền của tôi không được đụng đến con, và nếu con khát nước, hãy lại uống nước, trong các vò của các lực điền tôi mang đến đằng kia. Có nghĩa là bảo vệ khỏi sự phá quấy của những thanh niên lực lưỡng. Và đến khi cần uống nước thì người phụ nữ đó có thể đến uống nước cái vò mà những thanh niên lực lưỡng đó đem tới, khiêng tới trong ruộng. Và cái thái độ tiếp nhận này nó rất là quan trọng. Tôi không bao giờ quên có lần cầu nguyện cho một cặp vợ chồng tin Chúa. Sau một thời gian họ tìm hiểu Chúa, vợ chồng đó qua Mỹ cũng lâu rồi, cũng học rồi, cũng làm kỹ sư. Rồi khi mà quyết định đặc biệt là quỳ gối cầu nguyện tin Chúa thì chuyện đầu tiên họ lên đó, đứng lên đó là họ gọi điện thoại. Thì tôi tưởng họ gọi cho cha mẹ họ, cho người thân của họ, mà không phải. Họ gọi cho các ông bà Mỹ bảo trợ ở miền Đông và báo cho ông bà đó biết rằng bây giờ tôi tin Chúa. Tôi nói tại sao lại nhớ tới ông bà trước? Thì họ mới kể ra rằng đó là khi họ qua, họ được người tín đồ đó, ông bà đó trong hội thánh đón tiếp họ, lo cho họ, lo cho chỗ ở, lo cho mền, lo cho quần áo, lo cho công ăn việc làm. Đó. Họ nói với nhau rằng không có ai mà tự nhiên tốt với mình như vậy. Họ phải có cái mưu đồ nào đó mới giúp mình như vậy. Cho nên hai vợ chồng sợ không có dám nhận ơn nữa. Một thời gian khi đủ tiền đó, thì trốn qua bên Cali này để sống. Tại đời này đâu có ai giúp mình đâu, phải không? Nhưng sau này họ tin Chúa thì họ mới biết rằng đó là tại vì sự đón tiếp bởi đức tin của họ, chứ họ không có định lợi dụng gì cả. Rồi khi họ làm báp têm đó, thì họ mời ông bà đó qua để dự lễ báp têm, thì bà đã qua đời. Ông chống gậy qua để dự. Cho nên sự tiếp đón lẫn nhau ở trong năm thứ 50 này của cộng đồng Việt Nam đó, thì nếu nhắc trở lại họ sẽ cảm thấy sự đón tiếp rất nhiều của các tín hữu tin lành khắp nơi nước Mỹ. Và tôi xin Chúa cho chúng ta có thể nhắc lại những chuyện đó để người ta thấy được ơn của Chúa. Nhưng mà dĩ nhiên cái việc tử tế này, tôi muốn dùng chữ tử tế là cho dễ hiểu. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì sử dụng là câu là được ơn. Ruta xin Chúa cho bà được ơn trước mặt những người khác. Được ơn có nghĩa là một sự tử tế rất là đặc biệt mà bình thường không có. Và vì vậy sự tử tế bà nhận tại đây là một sự tử tế mà Chúa cho, đến từ Chúa. Đặc biệt tại đây là đến từ một nhân vật tên là Bô-ô, con người tử tế. Khi Ruter đem lúa mạch về, thì Naomi hỏi rằng đi mót ở ruộng nào vậy? Thì nói rằng ruộng của Bô-ô hay là Bô-a theo bản dịch này. Thì bà mới nói là đó là một người bà con của chồng bà. Và đây là điều mà chúng ta phải hiểu văn hóa của người Do Thái, thì mới hiểu được ý nghĩa này, không phải chỉ là một người bà con và vui mừng thôi. Nhưng mà ông này ở một cái vị thế rất là đặc biệt. Vì là người bà con, cho nên ông có quyền chuộc lại sản nghiệp mà họ mất, đất mà họ mất đó. Thì không phải ai cũng có quyền chuộc lại, ông có quyền chuộc lại cho họ. Và nếu mà họ làm nô lệ đó, ông có quyền chuộc họ ra. Và ông có một cái quyền nữa, là ông có quyền để lưu truyền dòng dõi của chồng Ruter. Nghĩa là ông có quyền lấy Ruter để làm vợ. Cái chuyện này chúng ta cũng phải hiểu cho tới nơi tới chốn, là tại vì các sách ngày hôm nay, nhất là sách hình vẽ cho thiếu nhi á, ngay cả Kinh Thánh của người lớn mà nói đến Ruter là để một cái hình rất là đẹp của cô, rất là đẹp. Cho nên tự nhiên chúng ta cũng nói là tại cô này đẹp quá cho nên ổng để ý. Nhưng quý vị đọc lại chuyện này, chúng quý vị thấy không phải như vậy. Bô-ô là một người có quyền, có tiền, có thể chọn một cô môn đăng hộ đối. Còn trong lúc Ruter là một quá bụa, người Mô-áp, vô gia cư. Cho nên sự chọn lựa này rất là quan trọng. Và bày tỏ sự chọn lựa đầy ân điển của Chúa dành cho chúng ta. Nhưng điều chúng ta muốn nói tại đây là cái việc mà bố bảo vệ cô này để router được mót lúa tự nhiên đó, nó là điều cần cho một cộng đồng. Ông dặn các lực điền của ông là không được đụng tới cô đó. Thì tôi xin Chúa cho chúng ta có thể thấy ý nghĩa của những cái sự tiếp đón đó ngày hôm nay, của những giá lúa đó ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta qua Mỹ đó, chúng ta phải biết rằng có nhiều sự tiếp đón ở nước Mỹ đến từ những luật được ảnh hưởng bởi đạo Chúa. Xưa kia, ở trong phục truyền nói rằng, nếu có người nào trong thành, trong xứ mà Chúa, Đức Chúa Trời anh chị em ban cho anh chị em có nhu cầu, anh chị em chớ hẹp bụng hay tay khư khư giữ chặt lấy mà không giúp đỡ anh em hay chị em mình đang gặp cảnh khó khăn. Anh chị em hãy mở rộng tay và sẵn sàng cho người ấy vay mượn đủ số đang cần để có thể đáp ứng nhu cầu. Chúng ta phải biết rằng không phải tự nhiên nước Mỹ có những cái luật an sinh xã hội đâu. Tổng thống Roosevelt khi năm 1935 ra đạo luật an sinh xã hội đó, thì là ông làm với đức tin. Bây giờ chúng ta xem ở trong cái monument, là cái nơi mà đài tưởng niệm Tổng thống Roosevelt ở Washington DC đó, thì chúng ta thấy ông nói nhiều câu, trích nhiều câu gần với Kinh Thánh. Ông nói rằng, thước đo sự tiến bộ của chúng ta là không phải vì chúng ta làm thêm nhiều hơn cho sự sung túc của những người đã có nhiều, mà liệu chúng ta có cung cấp đủ cho những người có quá ít hay không. Cho nên chúng ta phải hiểu có nhiều điều ơn Chúa nó bàn bạc trong xã hội này. Ngày hôm nay cái luật tử tế đó bị lạm dụng. Nhưng mà chúng ta sẽ nói qua ý khác là tại vì nói chung mọi người đến nước Mỹ thì thường không có sợ đói. Food banks cho thức ăn đầy dẫy khắp nơi chúng ta. Nhưng mà điều mà con người cần thiếu đó là một sự tiếp nhận của một cộng đồng không xem thường mình, không kỳ thị mình, quý trọng mình để cho mình phát triển những điều mà Chúa cho mình. Và đó là nơi nào mà người ta có thể được tiếp nhận như vậy? Đó là hội thánh của Chúa. Để một người có thể cảm nhận được sự tiếp nhận của Chúa, thì họ cần kinh nghiệm điều đó qua một cái cộng đồng. Chứ không phải chỉ tin Chúa rồi có luật là Chúa nói là nửa so lên thiên đàng là đủ đâu. Chúa muốn chúng ta là một cộng đồng tiếp nhận nhau trong danh Chúa. Vậy hãy tiếp nhận lẫn nhau như Đấng Christ đã tiếp nhận anh chị em để đem vinh hiển về Đức Chúa Trời. Vậy cái sự bảo vệ lẫn nhau trong cộng đồng rất là quan trọng. Giống như là router cần bảo vệ khỏi những chọc ghẹo hay lạm dụng của những tá điền, thì một người bước vào trong một cộng đồng mới cũng cần được bảo vệ và che chở. Chúng ta nói bước vào trong hội thánh mà che chở chuyện gì? An hiếp đâu mà che chở? Mà thật ra chúng ta phải biết rằng cần. Văn hóa Á Châu của chúng ta ảnh hưởng đến người Việt. Và văn hóa Á Châu có nhiều chuyện rất là tốt, nhưng mà có những chuyện rất là chết người. Trong đó có phần trọng danh dự và sĩ diện. Thì quan niệm quân tử coi trọng sĩ diện á, họ nghĩ rằng một người Việt thường suy nghĩ là danh dự rất là quan trọng, vì danh dự đó là phẩm giá của mình, là đạo đức của mình, là nhân cách của mình, đụng tới chuyện đó không có được. Và đó là lý do tại sao mà người ta ít nói thẳng với nhau, người ta nể nhau, người ta nó không muốn đụng tới danh dự của người khác. Mà chúng ta biết rằng cái việc mà bảo vệ danh dự đó mà theo tinh thần võ sĩ đạo của Nhật còn nguy hiểm nữa. Tinh thần này, nếu mà tôi muốn giữ sĩ diện của tôi mà tôi phạm chuyện gì đó thì tôi phải tự xử. Quý vị biết người Nhật tự xử như thế nào rồi phải không? Họ ở dao, họ mổ bụng họ. Mà thời đại chúng ta thì không chịu ảnh hưởng bởi văn hóa võ sĩ đạo, mà có một cái văn hóa khác không có đợi quý vị tự xử, mà họ xử quý vị trước luôn. Cái văn hóa đó gọi là cancel culture. Cancel culture là một cái văn hóa mà người ta lên án, thóa mạ những người khác, đặc biệt là ở trong social media, để người đó quê nhục và biến mất. Thì cái văn hóa này nó có thể giải quyết được một số chuyện rất là khó xảy ra cho những người có quyền, nhưng mà nó trở thành một nơi mà người ta hùa với nhau để chà đạp lẫn nhau. Và một người khi bị chà đạp như vậy là không bao giờ ngóc đầu lên đó được. Cho nên nếu thời đó mà có Facebook, là quý vị tưởng tượng có một người đăng lên nói rằng các bạn có biết rằng Router, cái cô đó là người Moab không? Có biết rằng chồng của cổ chết không? Mà cổ sống như thế nào mà chồng chết rồi cha chồng cũng chết? Là như vậy chúng ta sẽ tưởng tượng rằng nguyên một trận bão của social media sẽ khiến cho Router không thể nào xuất hiện được. Mà ông Bo mà ổng có tiếp nhận ra, ổng cũng là bị lây luôn. Ông biết không? Mà chúng ta thấy rằng đó là điều xảy ra. Họ có thể nói rằng, ủa, tại sao Router không giống như là cô dâu khác, là ọt ba đi về quê hương của mình đi, mà bả lén vô đây để làm chuyện gì? Bả muốn dụ dỗ ai đây? Thì những cái tiếng nói đó có thể đằng sau lưng, nhưng nó sẽ giết chết sự tiếp nhận của người phụ nữ này. Vì vậy người phụ nữ này cần có sự bảo vệ của một người có quyền chuộc mình là bố ô. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được chuyện này. Là tại vì thời cái việc mà lo sợ một người lạ bước vào trong cộng đồng là chuyện xảy ra cho hội thánh đầu tiên. Hội thánh đầu tiên mà khi thấy ông Phao-lô bước vào trong hội thánh của họ là họ rất là sợ. Và họ có lý do. Tại sao họ sợ? Tại vì trước đây Phao-lô là người đi đến chỗ những người tín đồ nhóm đó. Ông bắt bỏ tù. Cho nên khi ông tin Chúa thì đâu có ai biết đâu. Mà ông bước lại vào trong phòng nhóm của chỗ nào là chỗ đó rất là sợ, họ trốn hết. Thì cần phải có một sự bảo vệ. Và sự bảo vệ đó đến từ một người đầy ơn, uy tín, tên là Ba-na-ba, là con trai của sự yên ủi. Ông đứng ra để bảo bọc và tiến cử Phao-lô. Và nhờ điều đó mà hội thánh đầu tiên mới có một vị sứ đồ đầy ơn như vậy. Ngày hôm nay có biết bao nhiêu người đầy ơn cần đang bước vào trong hội thánh. Mà nếu không có sự bảo vệ đó, thì chúng ta sẽ loại bỏ biết bao nhiêu người. Hội thánh không phải là nơi dung dưỡng những điều sai phạm, nhưng mà là nơi phục hồi những sai phạm với tình yêu thương và chân lý. Và cái tiêu chuẩn chúng ta tiếp nhận với nhau ai được bước vào ở trong nhà của Chúa rất là rõ. Tự tánh của chúng ta nói rằng chúng ta sẽ chọn theo những cái chuyện mà chúng ta hợp với chúng ta. Một trong những cách dễ nhất hỏi là chị về bầu cử rồi, bầu cho ai vậy? Bầu cho người mà sai đó, đừng có bước giờ vô đây. Mà ông bước vô trong đây đó, ông sẽ sống không nổi đâu. Thì cái đó là một cái chọn lựa theo tiêu chuẩn của con người, kinh tế, chính trị gì đó. Nhưng mà tiêu chuẩn bước vào trong nhà Chúa là gì? Vậy Đấng Christ đã tiếp nhận anh em như thế nào? Thì anh em phải tiếp nhận nhau như vậy. Chúng ta là tội nhân được Chúa tha thứ, tiếp nhận vào nhà của Chúa. Thì chúng ta cũng phải tiếp nhận với nhau như vậy để đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Và đó là phép lạ mà Chúa đang làm giữa vòng hội thánh. Chúa đem những người rất là khác nhau, từ những bối cảnh khác nhau, những văn hóa khác nhau, đến chung một chỗ. Và Chúa nói rằng, hãy phá vỡ cái bức tường ngăn cách đó để đem sự vinh hiển cho Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu được cái cách mà chúng ta đón tiếp lẫn nhau, cái thái độ chúng ta bảo vệ lẫn nhau cho rõ. Tại vì đón tiếp lẫn nhau không phải là đón tiếp của những cái người đầu tiên đến hội thánh, thì thường đa số các tuần nào chúng ta cũng có những người đến, chúng ta nghĩ là đón tiếp họ như thế nào chúng ta cũng vui vẻ bắt tay, thì chuyện đó là đúng rồi. Nhưng mà sự tiếp nhận lẫn nhau đó là chuyện hàng tuần. Tại vì chúng ta có thể ngồi chung tại đây mà tinh thần của chúng ta đã loại bỏ người khác. Và vì văn hóa của chúng ta có thể không bao giờ dám góp ý trực tiếp, mà chúng ta nói vòng sau lưng. Và những điều đó nó có thể gây sự loại bỏ lẫn nhau. Và cái không khí của hội thánh không phải là nơi tiếp nhận nhau trong ơn Chúa nữa. Khi chúng ta khác ý với nhau thì Chúa dạy cho chúng ta phải trình bày cái khác ý của chúng ta trực tiếp với người đó ở nơi riêng, rồi từ từ tính tiếp. Có những lúc mà không có tiện để có thể nói trực tiếp với người đó, thì chúng ta có thể trình bày những điều đó cho những người chịu trách nhiệm để giải quyết. Còn những người không có trách nhiệm thì chúng ta đừng có đăng báo cho họ. Chúng ta đừng có rỉ tai cho họ bằng cách là tôi có một chuyện buồn lắm, nhớ cầu nguyện cho tôi nghe, số là. Rồi chúng ta nhắc tên ai đó. Thì cái đó không phải là cầu nguyện, mà chúng ta đem cái chuyện cần giải quyết đến cho người không có khả năng và không có trách nhiệm để giải quyết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được điều này, vì đây là điều cần cho thời đại của chúng ta. Galati nói rằng, thưa anh chị em, nếu có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh chị em là những người thuộc linh, là những người yêu mến Chúa đó, thì làm gì? Hãy lấy tinh thần dịu dàng giúp người ấy sửa đổi lại, và chính anh chị em cũng phải thận trọng, kẻo anh chị em cũng bị cám dỗ chăng? Thưa hội thánh, quý vị biết rằng chúng ta rất là khác nhau. Chúng ta đến từ ba miền của đất nước, chúng ta có những tánh tình khác nhau, khả năng khác nhau, tài khéo khác nhau, cách nói chuyện khác nhau. Xin Chúa cho chúng ta trong ơn Chúa có thể tiếp nhận nhau trong Chúa và giúp cho mỗi người đều được phục hồi trong ơn của Chúa. Đây không phải là sự đón tiếp bề ngoài, mà là sự đón tiếp với tấm lòng. Kinh Thánh dạy rằng, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Chúng ta phải kinh nghiệm được Chúa đã tiếp nhận mình như thế nào thì chúng ta mới có thể tiếp nhận nhau được. Và cái mức độ mà hội thánh có thể phục hồi lẫn nhau là mức độ mà chúng ta tiếp đón nhau. Những năm trước chúng ta học một nguyên tắc là hurt people là người tổn thương, người bị tổn thương sẽ làm cho người khác bị tổn thương. Vì vậy chúng ta xin Chúa cho một người được phục hồi sẽ giúp cho những người khác được phục hồi. Hôm nay chúng ta học tiếp và chúng ta nói rằng cái người được tiếp nhận, cảm nhận rằng mình được tiếp nhận thì mới có thể tiếp nhận người khác được. Cho nên những cái giá lúa đượm tình cho nhau ngày nay có thể là những lời nói, những kỹ cử chỉ tiếp nhận nhau, khẳng định về nhau, bày tỏ sự biết ơn Chúa về nhau. Cô con gái nuôi của tôi khi mới qua đây rất là bơ vơ, và cháu từ Campuchia qua cho nên cuộc sống bên đây lạ lẫm, đi nhà thờ lạ lẫm, thấy ai cũng lạ. Mà có một chuyện xảy ra làm cho cháu, cho tới bây giờ cháu cũng nhớ, cháu nhắc lại là có một anh ở trong hội thánh đó, nói chuyện ngắn với cháu. Cháu gọi là chú, là bác vậy đó. Tự nhiên những chú đó một hôm cho cháu nguyên trái sầu riêng, mà nó mê sầu riêng lắm. Tự nhiên trái sầu riêng nó làm cho nó cảm thấy được tiếp nhận, được thương. Okay. Mà cho tới bây giờ nó vẫn còn nhớ. Thưa quý vị, trong hội thánh cũng nhiều người thích sầu riêng lắm. Mình xin Chúa cho chúng ta có những cử chỉ, những cái thái độ đón tiếp nhau. Hội thánh chúng ta nhiều người, tại đây có những người đã cao tuổi rồi, đã từng khiêng tủ lạnh cho những người mới qua, khiêng nệm cho những người mới qua, chở nhau đón tiếp, mà chở nhau đi nhà thờ cũng là thái độ đón tiếp, quý vị phải không? Mấy người mới qua làm sao có xe có thể đi được. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta làm điều đó với sự cầu nguyện, với sự quý trọng nhau, với sự cầu nguyện cho nhau, với việc nói thật trong tình thương cho nhau. Nhưng mà trên hết, không phải thái độ đón tiếp bảo vệ của những người lực lưỡng mà thôi, nhưng mà bí quyết của việc Router được phục hồi là tại vì bà gặp Bô Ô. Và cũng vậy, bí quyết để chúng ta được phục hồi là chúng ta phải được gặp chính Chúa. Chúng ta phải giới thiệu cho người khác gặp Chúa để họ biết sự tiếp nhận Chúa dành cho họ. Như vậy có nghĩa là mỗi bài giảng, mỗi lần quý vị ngồi lại chung với nhau học Kinh Thánh, là quý vị có thể chỉ cho người khác biết về Chúa. Tại vì chỉ Chúa mới là đấng tiếp nhận họ đời này và đời sau được. Mỗi lớp truyền Chúa Nhật là một dịp để chúng ta chỉ cho người khác biết rằng Bô-ô Thiên Liên là Cha trên trời của chúng ta bằng lòng đón tiếp chúng ta là những người không xứng đáng, là những người ngoại bang, không phải là tuyển dân của Chúa, để tháp vào, để ghép vào trong tuyển dân của Ngài. Mỗi lần nhóm nhỏ nhóm thì thay vì so đo với nhau, thì đó cũng có thể là một cái không khí mà chúng ta đón tiếp nhau. Mua sầu riêng cho nhau. Ai có thể biến chúng ta từ địa vị tội nhân và phản loạn với Đức Chúa Trời? Ai có thể biến chúng ta thành con cái của Ngài với đầy phước hạnh và có thể giữ phần trong sứ mạng thiêng liêng của Chúa trên đất? Chỉ có Chúa Giê-xu thôi. Quý vị cùng đọc chung với tôi câu cuối ở trong dàn bài. Cô-lô-se đoạn 1, câu 13 đến câu 14. Đấng đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu của Ngài. Trong con ấy chúng ta được cứu chuộc, tức là được sự tha tội. Trong con ấy, trong Chúa Giê-xu, chúng ta được sự cứu chuộc và sự tha tội. Cho nên sâu xa nhất chúng ta có thể phục hồi, đến gần với nhau để giúp người khác là chúng ta chỉ cho họ, giới thiệu cho họ về Chúa. Xin hỏi, nếu học bài này rồi chúng ta có quyết định trong lòng rằng tôi sẽ không có tham gia vào trong cái cancel culture để loại bỏ, để tẩy chay người khác không? Chúng ta có thưa với Chúa rằng lạy Chúa, nếu cần nói xin Chúa dạy cho con nói sự thật trong tình thương không? Xin Chúa dạy cho con nói đúng chỗ, đúng nơi không? Chúng ta có nói với Chúa là xin Chúa tha thứ cho con những lúc con vô tình đã nói những chuyện không đúng chỗ và đúng nơi không? Và những câu cuối, vậy Router mót lúa đến chiều tối. Nàng đập số lúa nàng đã mót được và gom được chừng một ê-pha lúa mạch. Ê-pha lúa mạch này là sự phục hồi của Ruter và Naomi. Và sự phục hồi này có ý nghĩa càng lớn khi quý vị hiểu ý nghĩa của tên Bethlehem. Bethlehem là nhà lương thực, nhà đầy bánh. Và khi một người từ Bethlehem đi ra, trở thành phá sản, không còn gì nữa, trở về và có những ghé lúa ân tình, đem về dồi dào cái epha lúa đó thì là cái ý nghĩa đó của Bethlehem, nhà lương thực, được trở thành sự thật. Và trở thành sự thật như vậy là tại vì có một đấng sẽ sinh ra tại Bethlehem, hy sinh mạng sống của Chúa, chịu sỉ nhục để cứu chúng ta là những người đáng bị sỉ nhục, đáng bị loại bỏ, trở thành con dân của nước Chúa. Amen. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và sự cảm thông của Chúa Thánh Linh ở với hết thảy chúng con từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen.